Tuổi thơ trên quê hương đất đỏ. Lần đầu tiên sau 40 năm, lễ kỷ niệm ngày hy sinh của Võ Thị Sáu được tổ chức trọng thể và đúng ngày hy sinh của chị 23 tháng 1 năm 1952, 23 tháng 1 năm 1992, tại quê hương đất đỏ. Sáng xuân hôm ấy, tượng đài Võ Thị Sáu cao 6 mét như tạc vào trời bóng dáng người con gái đã trở thành bất tử. Đội tiêu binh danh dự của công an tỉnh bồng súng lưỡi lê, tuốt trần, trang nghiêm đứng dưới chân tượng đài. Dòng người tuần tự đi vào, xếp thành đội ngũ trên sân hành lễ. Bài hát Nhớ ơn chị Võ Thị Sáu vang lên lay động trái tim từng người. Mùa hoa Lê Ki Ma nở, ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho đời sau. Người thiếu nữ ấy như mùa xuân, chị đã dâng cả cuộc đời đi chiến đấu với bao niềm tin và chết vẫn không lùi bước. Đồng chí Phạm Văn Hy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đọc diễn văn khai mạc lễ tưởng niệm. Bằng những chiến công xuất sắc, bằng dũng khí hiên ngang trước kẻ thù và trước cái chết, Võ Thị Sáu đã nêu một tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm rạng rỡ cho nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu, cho thế hệ trẻ Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta tự hào vì chính quê hương Long Đức giàu truyền thống cách mạng đã sản sinh ra người thiếu nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Thị trấn Đất Đỏ, núi Châu Viên, chợ Long Điền, nhà hội Long Nhung, xã Long Mỹ là nơi mà lá cờ đỏ búa liềm xuất hiện sớm nhất trong vùng Bà Rịa Vũng Tàu. Những chùm hoa Lê Ki Ma trắng muốt rung rinh trong nắng sớm. Quê hương đất đỏ có núi Châu Viên hùng vĩ, có biển Long Hải bao quanh, những bãi cát trải dài, mũi kỳ vân thơ mộng, những tảng đá lô nhô như bầy rùa biển đùa giỡn trên sóng nước, rừng hoa anh đào rực rỡ dọc trên con đường ven chân núi Châu Viên. Chùa Long Bàn dáng vẻ uy nghiêm, lối kiến trúc đậm đà sắc thái dân tộc. Xã Long Mỹ anh hùng, một trong những nơi có cơ sở cách mạng đầu tiên trong tỉnh. Kế đó là xã Phước Hải, nơi chi bộ cộng sản đầu tiên ở vùng Bà Rịa Vũng Tàu ra đời năm 1934, khi thiếu nữ Võ Thị Sáu mới tròn tuổi thôi nôi. Suốt hai cuộc kháng chiến, Long Đức luôn luôn là căn cứ địa cách mạng. Người dân Long Đức phải đối phó với rất nhiều kẻ thù từ Pháp đến Mỹ ngụy và quân chư hầu Úc, Tân Tây Lan. Bom đạn kẻ thù đã cày xới tàn phá làng quê, gieo bao nỗi đau thương chết chóc. Kể từ sau ngày giải phóng, vùng đất này đang hồi sinh, những cánh đồng được tưới tiêu hai vụ lúa trổ bông vàng. Từng đoàn ghe ở làng cá Phước Tỉnh, Phước Hải ra khơi buông lưới, ngôi trường mới và trung tâm y tế mới của huyện khang trang đã mọc lên. Lưới điện về thắp sáng quê hương chị Sáu và vươn xa về xã Phước Long hội anh hùng. Bài hát Nhớ ơn chị Võ Thị Sáu thiết tha, sâu lắng vẫn vang vọng trên quê hương đất đỏ. Những nhành Lê Ki Ma nở trắng, những chùm khế ngọt triểu cành, những gương mặt trẻ thơ tràn đầy hạnh phúc, những tà áo trắng và khăn quàng đỏ tung bay, các em đang múa hát bên tượng đài Võ Thị Sáu. Một đoàn thanh thiếu niên đến thăm ngôi nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Căn nhà rộng 32 m², lợp ngói, vách gỗ, bài trí đơn sơ, chiếc sập gỗ và chiếc bàn ăn cơm là hai hiện vật còn lưu lại được từ thuở ấu thơ của chị Sáu. Trên tường, bên cạnh bàn thờ gia tiên là bằng tổ quốc ghi công và bằng công nhận di tích. Võ Thị Sáu đã sống những ngày ấu thơ tại ngôi nhà này. Đó là một căn trong dãy phố làng mà ban hương chức Tổng An Phú Thượng xây cất bằng công quỹ cho dân phố thuê lại. Ông Võ Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Đậu đã thuê căn nhà này và lập nghiệp tại thị trấn Đất Đỏ. Hai ông bà sinh được 6 người con. Võ Thị Sáu là con thứ 6. Kế chị là cô em Út Võ Thị Bảy sinh năm 1934. Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, nay là xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xã Phước Long Thọ, Anh Hùng nằm ở trung tâm thị trấn Đất Đỏ, dưới chân núi Châu Viên, Châu Long, Hùng Vĩ, nơi đã nổi danh là chiến khu Minh Đạm ở miền Đông Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cách đó không xa là một trung tâm nghề cá nổi tiếng lâu đời, xã Phước Hải, Anh Hùng, nơi chi bộ Cộng sản đầu tiên đã ra đời trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu mùa xuân năm 1934. Cạnh đấy là làng Long Mỹ, căn cứ địa cách mạng đầu tiên của tỉnh, quê hương của nhà cách mạng Dương Bạch Mai, Võ Văn Thiết, những người Cộng sản đầu tiên của vùng đất này. Ông Võ Văn Thiết biết ông Võ Văn Hợi, ba của Võ Thị Sáu, từ thời trai trẻ. Và chính ông là người đầu tiên dìu dắt Võ Thị Sáu vào con đường cách mạng. Tháng 8 năm 1945, mới 12 tuổi, Sáu rạo rực nhìn theo bước chân anh Năm trong đội thanh niên tiền phong tham gia giành chính quyền. Thực dân Pháp tái chiếm Đất Đỏ, anh Năm thoát ly kháng chiến, Sáu cùng Út Bảy ở nhà phụ giúp ba má. Ông Võ Văn Hợi sắm được một chiếc xe ngựa. 5 giờ sáng, ông đánh xe ra Đất Đỏ đón khách đi Long Điền hay Phước Hải. Sáu dậy sớm, cho ngựa ăn rồi giúp ba thắng ngựa. Ba đi rồi, Sáu phụ má gánh đồ ra chợ. Bà Đậu bán bún bì, chả giò tại chợ Đất Đỏ, một món ăn truyền thống của bà con vùng này. Bà Đậu cuốn chả giò, Sáu chụm lửa chiên. Phụ má lấy bún, rửa chén. Khách hàng là những người dân quen biết trong vùng đi chợ, là những người bạn hàng ở chợ. Bà Đậu vừa bán hàng, vừa vui chuyện với mọi người. Sáu ít nói, phục vụ luôn tay và nhìn mọi người bằng cặp mắt thiện cảm. Bọn cai, đội, mỗi lần dẫn lính đi sục sạo cũng xà vào ăn, nói chuyện tục tiểu. Ăn xong, chúng quẹt miệng bỏ đi, không thèm trả tiền. Bà Đậu gọi lại thì đứa nạt nộ, đứa cười hô hố. Sáu trừng mắt nhìn chúng, khó chịu và khinh bỉ. Chiều tà, tan chợ, Sáu gánh đồ về. Vừa lúc đó ông Hợi dông xe vào nhà, Sáu giúp ba tháo ngựa, xúc thóc, lấy cỏ cho ngựa ăn, rồi phụ má nấu cơm. Sau bữa ăn tối, ông Hợi ôm chiếu ra chợ ngủ trên sạp hàng, chiếc sạp gỗ duy nhất trong nhà dành cho ba mẹ con Sáu. Đêm khuya, ngọn đèn dầu loe loét. Út Bảy đã ngủ say, Sáu trở mình ôm lấy má, bà Đậu âu yếm vuốt mái tóc con, Sáu thủ thỉ. Má à, có dễ đến 3 tháng rồi, con không thấy anh Năm về. Tội nghiệp anh con, tụi Pháp đóng thêm đồn, chặn hết các ngã lên cứ, mấy ảnh về đụng tụi nó hoài, bà con cũng không tiếp tế được, chắc mấy anh con cực lắm. Má để con đi, con biết lối tránh tụi nó. Bà Đậu thở dài. Đường xa lắm, lại đêm hôm, rủi có chuyện gì. Thôi, để má tính đã. Sáu quả quyết. Con đi được mà, con nhớ anh Năm quá. Má cho con lên thăm anh nghe. Để mai má coi. Sáu trằn trọc hồi lâu, rồi thiếp đi. Bà Đậu lặng lẽ ngắm đứa con gái vừa chớm tuổi dậy thì. Bà thương Sáu nhất nhà, Sáu chịu thương chịu khó, Sáu không thừa hưởng được nét duyên của bà. Sáu giống y chang bà nội, nét mặt hơi thô, da ngăm ngăm, dáng quê, lam lũ, ít nói, suy tư. Bù lại, Sáu được nết hay lam hay làm, thông minh và tháo giác, việc gì nói là làm, chỉ một lần là biết. Từ ngày anh Năm thoát ly, Sáu phải làm quần quật từ sáng đến tối phụ má, phụ ba. Bỏ dở lớp 3 trường làng. Sáu nổi tiếng gan dạ từ bé. Có một lần nhà bận việc, không học thuộc bài, thầy thân bắt đặt tay lên bàn, dục 7 thước. Tay sưng ù, nhưng Sáu chỉ bậm môi, không khóc. Lần khác, mấy cậu con trai nghịch ngợm, đặt con kỳ nhông bỏ lên người cô Chí, bạn của Sáu, làm Chí sợ khóc thét lên. Sáu nắm cổ con kỳ nhông, liền lại, khiến mấy thằng ngỗ ngược cũng phải ù té chạy. Bà Đậu tính tới tính lui xong cũng chẳng còn cách nào. Bà tin Sáu mà vẫn lo. Hôm sau, lửa lúc vắng khách, bà dặn Sáu trông hàng rồi đi mua gạo, mắm, bánh trái, thuốc hút, kim chỉ đem tới gửi nhà ông Nam Pha trong xóm, hẹn chiều 6 sẽ đến lấy đưa vào khu. Ông Nam Pha cũng có con trai, con rể cùng đơn vị với con trai của bà, anh Năm của Sáu. Chiều hôm ấy bà Đậu dặn Sáu rất kỹ về đường đi, lối lại, những nơi bọn lính hay phục kích. Nếu gặp tụi nó thì đối đáp ra sao? Má dặn gì, Sáu chỉ dạ, đôi mắt Sáu ánh lên một niềm vui khó tả. Cô mường tượng giây phút được gặp gỡ anh Năm. Chắc anh sẽ phải ngạc nhiên thấy người đem đồ tiếp tế lần này lại là con nhóc mà mới đó anh Năm còn nhéo tai nạt nộ. Sau khi chi đội 16 đánh sập cầu Trọng, giải phóng Xuyên Mộc, khu căn cứ của tỉnh Bà Rịa được xây dựng tại Gò Cà, Phước Bửu, đơn vị của anh Năm chốt ở cầu Trọng, bảo vệ cửa ngõ của căn cứ. Cầu Trọng cách thị trấn Bà Tô chừng 5 cây số. Từ Bà Tô về Đất Đỏ hơn 10 cây số, nhưng Sáu không theo tỉnh lộ 23 mà băng đồng cắt khúc đường vắng nhằm khoảng rừng già trước mặt rồi cặp theo rìa bờ rừng mà đi. Đến bờ suối mới ngược lên cầu Trọng. Trời tối dần, nhiều lần Sáu vấp ngã rồi lại nhổm dậy hối hả đi. Có đôi lúc giật thót mình vì những tiếng động lạ giữa bìa rừng âm u hoang vắng. Đến bờ suối, Sáu mới thở phào nhẹ nhõm vì biết là gần tới. Cô hạ giỏ đồ xuống, dục nước suối lên uống một hơi rồi ngã người trên bãi cát. Mảnh trăng hạ tuần soi bóng người con gái bé nhỏ giữa bãi cát mênh mang. Tổ tuần tra bắt gặp Sáu trên bãi cát và đưa cô về láng. Mọi người xúm lại hỏi thăm chuyện quê nhà. Sáu ngồi thở, tủm tỉm cười, tóc xõa, áo ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào lưng, hai ống quần lấm lem bùn đất. Anh Năm đứng lặng nhìn Sáu một hồi rồi đi pha trà, dở bánh trái mời mọi người. Chuyện trò vui vẻ được một hồi thì Hồ Hiệp, trưởng công an huyện Đất Đỏ, bảo anh Năm đưa Sáu về láng chỉ huy. Anh đang nóng lòng muốn biết hoạt động của địch tại Đất Đỏ. Sáu kể chuyện bọn lính ngụy ngày nào cũng kéo vô chợ lục soát giật đồ ăn quỵt của bà con. Thấy ai mua nhiều là chúng nạt. Bộ định tiếp tế cho Việt Minh hả? Rồi mỗi đứa giật một thứ. Ai hay la hay cự là chúng bắt vô đồn. Tên cai tổng tòng thỉnh thoảng lại đến từng nhà có con đi vô rừng hăm dọa. Bọn lính cũng tới rình. Chẳng thấy Việt Minh, chúng vô bắt gà, vịt về ăn nhậu. Bà con thù lắm. Chỉ mong mấy anh về trừng trị tụi nó. Hồ Hiệp dặn Sáu ghé một cơ sở của công an nhờ mua một số thứ cần thiết. Dặn Sáu để ý hành tung của bọn lính tề chỉ điểm để lần sau lên báo cho mấy anh. Hồ Hiệp bảo anh Năm cùng hai đội viên đưa Sáu về đến gần bót gác đầu làng. Sáu dúi vào tay anh Năm mấy đồng bạc và bịch thuốc rê. Nửa đêm, bà Đậu vẫn thức chờ. Bà giật mình mỗi khi có tiếng chân qua cửa. Hồi lâu, bà lại đi ra đi vô, liếc qua khe cửa gỗ. Bà vừa quay lưng lại, thì Sáu nhẹ nhàng lách cửa vào ôm chầm lấy bà. Bà Đậu giật thót cả người, quay lại kêu lên khe khẽ. Con làm má hết hồn. Sáu dục nước rửa mặt, thay đồ, rồi rút đầu vào ngực má, rủ rỉ kể chuyện suốt đêm. Những ngày sau, bà Đậu thấy Sáu hoạt bát hẳn lên, ngồi chiên chả giò mà Sáu nghe hết mọi chuyện xung quanh, liếc mắt khắp chợ. Lúc vắng khách là Sáu thoát đi thoát về. Dân chợ biết Sáu nhưng chẳng ai để ý tới con bé đen đuổi, áo sờn dai, người ốm nhách, dường như nhỏ hơn tuổi 13 ấy. Sáu cứ lặng lẽ quan sát để rồi có dịp cung cấp tin tức cho mấy anh. Một bữa chợ vắng, Sáu lại thăm Chí, bạn học năm xưa. Chí cùng tuổi, người có da thịt hơn Sáu, hai cô bé thơ thẩn nhặt những cánh hoa lê kim ma sâu lại thành chuỗi đeo vào cổ nhau rồi cùng cười. Đó là đồ trang sức duy nhất thời thơ ấu của họ. Tuổi thơ của hai cô đều lam lũ, không có những ngày đuổi bướm hái hoa, thả diều hóng gió. Chỉ có những lúc hàng ế, Sáu mới trốn má lại chơi, hai đứa hay nhặt cánh hoa rơi sâu lại, chơi trò cô dâu chú rể, ngồi trò chuyện một hồi, Sáu thủ thỉ. Mình lớn rồi, phải làm một việc gì chứ? Mày định làm gì? Có lẽ tao theo anh Năm, còn mày? Ta chưa biết. đó là lần gặp nhau cuối cùng của đôi bạn trẻ. Sau này, được tin Sáu hy sinh, Chí cũng tìm đường vào chiến khu và hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Nghe Sáu nhắc tới anh Năm, Chí sực nhớ ra, bảo bạn: "Tao lo cho anh Năm mày. Hồi sáng tao đi ngang phố, thấy anh S ở đơn vị anh Năm đi vào dinh cai tổng tòng. Mắt lấm lét như về đầu thú. Lát sau, tao quay lại, thấy bọn lính đi tuần các ngã đều tập trung về đồn, nhộn nhạo lắm. Chắc tụi nó sắp càng vào cứ." "Vậy hả? Hèn chi bữa nay không thấy tụi nó vô cướp chợ. Thôi tao về." Không kịp qua chợ nó với má, Sáu rẽ ngay vào hẻm rồi băng đồng lên cứ báo cho anh Năm và Hồ Hiệp. Hồ Hiệp giật mình thấy vắng S, anh đã gọi cho người đi tìm, không về, hắn về đầu thú. Hồ Hiệp dục Sáu về ngay rồi ra lệnh cho đơn vị sơ tán chuẩn bị chống càn. Đêm ấy được tên phản bội dẫn đường, cai tổng tòng đưa lính bí mật áp sát doanh trại công an xung phong huyện. Nhưng khi nổ súng xông vào thì trước mắt chúng chỉ là mấy dãy láng trống. Tổng tòng văng tục chửi tên phản bội là đồ ăn hại rồi kêu bọn lính rút lẹ. Chúng ra đến bìa rừng thì từ nhiều phía tiếng súng và tiếng hô xung phong phản kích của lực lượng vũ trang ta. Mấy thằng bị thương la oai oái, cả bọn chạy trối chết. Lần này, Sáu cứu được cả đội công an huyện, góp phần phá được trận càn. Thấy Sáu biến đi từ hồi chiều, tối mịt mới về, dáng vẻ mệt mỏi, bà Đậu bực mình định la. Sáu ôm lấy má thì thào vào tai bà Đậu trách yêu: "Sao không nói trước má biết? Con sợ lỡ chậm chân hơn tụi nó." Út Bảy đang ngồi rửa chén phụng phịu: "Chị Sáu đi chơi hoài, để em phải nấu cơm rửa chén nè." Sáu cười rất tươi, xà xuống bên em cùng rửa chén.